mà mình lỗ cái đó mà mình còn tức hơn nữa. Mình mất cái đó mà không được lòng của người chủ, mà người chủ còn, người 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 làm còn còn nói xấu mình, còn ghét bỏ mình, chi bằng mình trải lòng ra, mình cho họ một chút. Và khi mình cho họ một chút á, thì họ cũng bớt đi cái tánh gì? Cái tánh tham, ăn cắp. Cho nên khi mà mình biết đối ứng xử với cái người làm tốt á, thì tự nhiên cái lợi đó nó cũng về mình chứ không có đâu xa đâu. Mà mình còn giúp đỡ cho cái người làm đó, họ không có cái sanh cái tâm tham lam. Rồi họ không có sanh cái tâm gì? Xấu là họ hủy hoại cái đồ trong tiệm của mình. Mà mình lại được cái gì nữa? Được cái tình thương của người làm. Cho nên mình có cái phước làm chủ, nhưng mà mình có phước để mình điều đình hay là mình duy trì cái phước làm chủ của mình không? Tùy theo cái cách sống và làm giàu theo cái cách Phật dạy. Như vậy quý vị thấy Phật dạy mình làm giàu thực tế không? Rất rõ ràng. Đức Phật là một vị thầy mà tùy theo hoàn cảnh của từng người, từng cái hoàn cảnh mà Phật dạy có khác. Đối với các vị xuất gia thì Phật mới dạy ly tham ly dục. Còn người Phật tử tại gia thì Phật dạy là phải biết tri túc, phải biết đủ và phải biết lân mẫn tới người khác. Cho nên chư tổ thường nhắc: nhập trần tri túc tâm thường lạc, xuất thế vô cầu phẩm giá cao. Mình nhập trần tức là những người sống trong đời biết đủ, tâm thường vui vẻ. Vì ở đời nó cũng có cái ngộ là mình vơ vét của đằng này rồi thì tự nhiên nó cũng có cái chỗ để mình làm gì? Để mình tiêu hao chỗ khác. Mà người ta thường dùng cái từ là của tàu cũng đổ âm ty. Vậy cho nên đó, để giữ được cái sự giàu có của mình thì Phật dạy mình phải biết thương những cái người làm của mình. Mà nếu mình thương họ, mình tin và tự nhiên họ cũng sẽ trở lại, họ đáp ứng. Còn nếu như mình thương họ hết lòng mà họ không được như vậy thì chúng ta cũng vẫn thương họ, nhưng mà nó có cái hạn chế và nó có cái rõ ràng. Nó tùy theo mỗi hoàn cảnh. Vì vậy thì Đức Phật dạy cái cách làm giàu thứ nhất á, để duy trì cái giàu của mình thì mình nên san sẻ với người khác. Cha mẹ, vợ con, người làm. Và chúng ta nhớ rằng á, làm giàu, chúng ta đi làm không phải để lợi lộc cho riêng mình, mà chúng ta biết chia sẻ. Tại vì chúng ta biết cách chắc một điều là chúng ta không bao giờ ôm hết cái đó để mà chúng ta về bên kia thế giới. Nếu mà quý vị nào có nghe một bản nhạc, hãy trả lời cuộc đời, khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Quý vị nào có nghe bài đó rồi phải không? Có nhiều khi mình sống sao mà triệu người thân, có mấy người quen, khi lìa đời có mấy người đưa. Vì mình sống mình chỉ biết mình thôi, không cần biết ai nữa hết, không được. Pháp Hòa có ví dụ với các chú. Thầy thường suy nghĩ cái người sống của mình giống như một người lái xe trên lộ, trên đường. Không phải lúc nào cứ ngắm đường mà lái, không cần biết người bên cạnh mình, không cần nhìn kiến hậu, kiến vai. Để đi trên cái an toàn, thỉnh thoảng phải nhìn kiến hậu ở đằng sau. Thỉnh thoảng phải nhìn kiến vai khi sang lên, tùy theo lên trái, lên phải. Thỉnh thoảng phải nhìn trước, chạy nhanh quá, ở đằng trước tay chạy chậm mình đụng. Khi lui xe cũng phải nhìn rất kỹ, vân vân. Quý vị thấy được điều đó không? Mình cũng giống như người lái xe vậy đó. Sống chỉ đừng biết mình thôi. Lên xe là nghĩ mình là số 1. Phải nhìn trước, nhìn sau, nhìn trái, nhìn phải. Sống mà có cái nhìn được như vậy, chúng ta có cái đức, chúng ta có cái phước. Cái phước á, là chúng ta có của. Cái đức là chúng ta có được, tạo được từ cái do tu tập của mình. Mình nói ví dụ mà Pháp Hoàng hay ví dụ hoài đó. Mình cầm 5 đồng, mình cho người ta là phước thôi. Mà cái cách cho của mình làm sao để người ta đừng buồn tủi khi người ta nhận 5 đồng của mình, đó là đức. Quý vị hiểu ý và nói vậy đó. Thành ra cái chữ phước đức đó chúng ta tạo được trong đời sống hàng ngày. Mình vô chùa mình làm công quả là phước. Nhưng mà cái cách mình đối xử với nhau là đức. Vì nó xuất phát từ cái nội tâm tu tập của mình. Cho nên cả hai cùng một cái việc làm mà phước đức nó sanh. Định lên tụng thời kinh. Mặc áo tràng đồ cũng ngon lành lắm. Rất đi rất trang nghiêm. Mà vừa đi ngang thấy cái người mình không ưa, cái cầm cái giỏ đi chỗ khác thì ghét. Cái phước nó mới vừa sanh ra, nó mất tiêu liền. Cho nên mình giàu vật chất rồi mình cũng phải giàu nội tâm. Cái người mà có giàu nội tâm được, họ biết trang rãi cho người khác theo cái khả năng họ có. Đó là làm giàu thứ nhất. Cái làm giàu thứ hai là khi mình có của, có tiền, mình nên hướng đến những người khác. Đó là những người bạn bè, bà con, hàng xóm. Người ta thường nói giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Tại sao sang nhờ vợ? Thì nhiều khi mình ăn mặc lè phè nhìn không sang. Sửa soạn đi đâu, vợ chuẩn bị sẵn bộ đồ, anh mặc này đẹp nè. À, mặc đơn giản mà nhìn nó sang. Hỏi sao hay vậy? Vợ tôi lo cho tôi. Có nhiều khi á, bà con xa không bằng lối xóm ở gần. Khi tối lửa tắt đèn nhờ lối xóm. Cho nên mình sống mà mình có tiền có của, biết lân mẫn hàng xóm, bà con, bạn bè tốt. Quý vị thấy ông Mạnh Thường Quân không? Ổng có người làm đó. Ổng kêu đi mua đồ cho ổng, người làm đó, thương ổng quá không mua. Đem tiền qua cái xà làng kế bên bố thí mà lấy tên ổng cho. Nói ông chủ của tôi là Mạnh Thường Quân, kêu tôi đem tiền để cho quý vị. Về sau á, cái nhà của ông, cái khu vực của ông loạn lạc, giặc cướp. Ông chạy nạn qua bên làng bên kia, hỏi ra biết ổng, dân làng giúp đỡ ổng, cho tiền ổng phụ hợ, ổng cho cơm, ổng cho chỗ ổng ở. Quý vị thấy không? Vì cuộc đời mà lên voi xuống chó mấy hồi. Cho nên nếu mà mình có, tùy theo khả năng của mình lân mẫn, mình giúp đỡ người khác được tốt. Để trong kia hoài, nó cũng còn đó, thỉnh thoảng nó cũng sanh tiền lời, nhưng mà ít ít thôi. Nhưng mà không có nghĩa là ai nói nhiêu mình đương nhiêu, không phải. Mình phải có trí tuệ. Mình phải có cái limit. Tức là mình phải có cái hạn chế để chúng ta giúp đỡ. Có nhiều khi người ta lợi dụng lòng tốt của mình cũng có. Chở đời nó muôn mặt. Phật dạy thì Phật dạy chung chung. Và chúng ta tu Phật thì chúng ta có cái trí tuệ để chúng ta soi sáng từng vấn đề mà chúng ta giúp đỡ. Nhưng mà ý ở đây Phật muốn nói là có của nên chia sẻ, như vậy mới gọi là giàu. Có nhiều khi người ta nghèo lắm, ta cũng nhiêu đó, người ta đủ ăn, đủ mặc. Nhưng mà người ta biết trích cái phần đó trong cái khả năng của người ta. Giống như vừa rồi đó, động đất ở Haiti. Mình biết là cái cộng đồng của mình đâu bao nhiêu, nhưng mà kệ, mình cứ góp một chút. để nói lên cái tấm lòng của mình biết thương những người khốn khó. Thế giới đổ tiền vô cho Haiti chứ không phải mình không đâu. Thành thử ra một chút của mình cũng góp được giọt nước thôi. Người ta cái lu, người ta cái giếng, không sao, mình cứ làm một giọt nước. Nhưng mà Phật dạy nè, ở trong kinh Phật dạy câu này rất hay: chớ khinh điều thiện nhỏ mà không làm, vì điều thiện nhỏ làm lâu ngày sẽ thành ra cái nhiều cái điều thiện lớn. Chớ coi thường điều ác nhỏ mà cứ làm, vì ác nhỏ mà cứ làm hoài lâu ngày nó thành đại ác. Thí dụ cái người mà hở một chút giận, hở một chút giận, chút xíu cũng giận, cứ giận hỏi chị giận chi lâu vậy, giận chút mà. Nhưng mà giận lâu ngày nó thành ra cái gì? Cái giận dai. Mà người thường giận là nhìn cái nét nó không tươi, nó không héo hẳn à, mà nó vũ vũ, nó dột dột làm sao. Cho nên nhiều khi ta đùa, ta nói trời sao nhìn anh không có mùa xuân. Đó là làm giàu cách thứ hai. Cái làm giàu cách thứ ba đó là chúng ta biết rằng của cải thuộc về cái thứ năm nhà. Đây là cổ đức nói à. Tài sản ngũ tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Tài của mình có đó, nó thuộc của năm nhà. Của năm nhà là gì? Nước trôi, lửa cháy, vua tịch thu, trộm cướp, con phá của. Bây giờ tài sản của mình có được á, nếu mà không có bị ngập lụt nó trôi hết thì có thể lửa nó cháy rụi hết. Lửa không cháy rụi hết thì cũng bị trưng thu thuế má. Rồi nếu không bị như vậy á thì là do cái gì? À, do con phá sản phá của, vân vân. Thì biết như vậy cho nên chúng ta biết đầu tư vào những công trình nào không gây loài hại, là hại cho con người, loài vật, thiên nhiên. Ví dụ không có đóng góp những cái gì mà nó có hại đến con người, đến xã hội. Có nhiều khi có nhiều người thông minh nhưng mà không có chế ra được những cái, thay vì họ đi chế ra những cái gì đó lợi ích cho xã hội, cho mọi người, thì họ lại chế ra những cái độc. Quý vị biết không, bây giờ Pháp Hòa mới đọc một cái tin, không biết ở nước nào Pháp Hòa quên rồi, mà những cái người mà bị bệnh HIV á, bây giờ đó là họ lấy cái, họ chích máu bị độc nhiễm cái vi trùng đó vô kim, rồi họ để trong những cái gối, cái ghế ngồi ở nơi công cộng, thí dụ như là trạm xe bus hay là trạm xe lửa vân vân. Xong rồi đó họ để một cái tờ giấy nhỏ nhỏ là: xin chào mừng các anh đến gia đình những người bệnh HIV. Tại vì họ mang cái bệnh đó, họ hận đời, họ ghét bỏ, cho nên họ cũng muốn lây cái bệnh này cho những người khác. Thì cái tin mới vừa nói bây giờ đó là chúng ta đi đâu, những nơi công cộng, trước khi ngồi xuống nên ngồi coi kỹ, cửa là kỹ càng. Nhiều khi mình sơ ý mình ngồi cái mình dính cái đó, vướng cái kim bị độc đó. Có một dạo là họ để vô những cái tay bơm xăng á, những cái tay mà những cái chỗ mà quán xăng mà để mình ta cầm mình bơm, nhiều khi mình sơ ý mình cầm cái ai mình bơm bình xăng cái mình bị cái kim đó nó đâm, thí dụ vậy. Cho nên á, cái điều thứ ba mà Phật dạy á, chúng ta làm tiền của là do mồ hôi nước mắt của chúng ta làm ra, do cái chánh nghiệp chánh mạng chúng ta làm ra, thì chúng ta biết chia sẻ với những người mà người ta tổ chức những cái việc mà làm lợi ích. Ví dụ nha, ê mình người ta có một cái cơ quan nghiên cứu về những loại bệnh tật vi trùng, chúng ta cũng có thể đóng góp để chúng ta cho người ta có phương tiện, người ta tìm ra những cái phương cách để mà hướng dẫn, chỉ dẫn cái bệnh tình. Đó là cái lý do thứ ba chúng ta có làm giàu, có tài sản. Cái lý do thứ tư Phật dạy là